Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng với Tính cũng như là anh Đạm, cùng với là một người khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay nha. Nhưng mà lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Đạm trước nè, người đồng hành cùng Hoàng Tính trong suốt bấy lâu nay trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống. Anh Đạm ơi.
Dạ, chào anh Hoàng Tính, chào các thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Cà Phê Cà Pháo lâu ngày. Chưa? À,
rồi. Ngày hôm nay là bắt đầu là tất cả những ngày hôm nay đều là đẹp trời hết Hoàng Tính. Mấy ngày hôm nay thấy lùi á. Thật sự là đúng là nhiều khi dạy, ông muốn dạy anh tôi mới Hoàng Tính, muốn không muốn đi làm.
Anh không muốn đi làm. Anh nói anh không muốn đi làm mà tại sao Tính gọi cho anh cầu cả 4 năm cái cuộc gọi, 4 năm cái lần gọi mới anh mới bắt hôn. Chắc anh cũng rất là bận rộn đúng không thưa anh?
Không muốn đi làm nhưng mà là muốn đi chơi, tại vì trời quá trời đẹp rồi. Nhưng mà đi chơi thì sợ nợ, nhưng mà chắc có lẽ là bây giờ mình có chỗ xóa nợ, chắc mình đi đúng. Chơi nhiều hơn đi làm.
Đúng vậy. Thưa anh Đạm cũng như là thưa quý vị thính giả, cái cuộc sống ở Mỹ thì hầu như ai cũng bị nợ hết trơn á. Không nợ nhà thì cũng nợ xe, không nợ xe cũng nợ thẻ tín dụng. Có người nợ ít, có người nợ nhiều. Còn nếu như không có nợ tiền thì cũng phải nợ nợ tình phải không thưa anh?
Dạ, thưa anh, tính cuộc đời mình sinh ra đã nợ rồi anh. Khi mà mình trong bụng mẹ mình đã nợ cái công mẹ mình 9 tháng 10 ngày rồi, mình nợ công dưỡng dục của cha mẹ rồi, nợ tất cả mọi thứ hết. Cho nên nợ là một chuyện bình thường, nhiều người không có hiểu được là sự cái đau khổ hay là người ta stress, nhưng mà nợ đó là chuyện bình thường.
Đúng rồi, sáng mở mắt ra là thấy, đúng vậy, sáng mở mắt ra là thấy cái chữ nợ nó lớn dần dần rồi. Nhưng mà mấy ngày nay khi mà chúng ta nghe ở trên đài 1160 của chúng ta thì nghe các quảng cáo có anh Quang Trần với cái thương hiệu là trả hết nợ, nghe đã thì thôi luôn, nó nghe hấp dẫn quá phải không anh Đạm? Nhưng mà khi mà thấy cái chữ trả hết nợ thì Tính là nhớ đến một cái câu hát mà như là một cái bài hát mà cũng trả nợ tình sai hoặc cái gì đó, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười. Hôm nay chúng tôi
nhưng mà tiền giữ lại nha, tiền giữ lại
để xài. Hôm nay thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời được anh Quang Trần nói chuyện về cái vấn đề trả hết nợ, và anh Quang Trần cũng đang có mặt trên đường live. Là đầu tiên Hoàng Tính cũng như là anh Tôn Thất Đạm xin được hello anh Quang Trần có trên đường live không, mời anh lên tiếng nha.
Vâng, thưa mến chào anh Phong, mến chào anh Đạm và anh Hoàng Tính của đài Sài Gòn Dallas, và thân mến kính chào tất cả các quý vị khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Rất hân hạnh được chia sẻ một số cái ý kiến về cái việc trả hết nợ cùng các anh và các quý vị khán giả trong chương trình hôm nay cho các anh.
Dạ vâng, đúng vậy. Và khi mà
anh khỏe không anh con?
Dạ vâng, tôi khỏe anh, tức là lúc nào cũng khỏe mạnh để mà hỗ trợ giúp đỡ, đặc biệt là đồng hương Việt Nam mình tại cái thành phố mà Dallas của mình thưa anh.
Thế thì quý hóa quá. Như vậy thì anh còn anh có thể anh giới thiệu về cái bản thân anh một chút được không? Công việc của anh thường anh hay làm gì? Anh nói về những cái hiểu biết về tài chính để giúp cho người ta trả hết nợ, thì không biết là kinh nghiệm ở trong lĩnh vực tài chính của anh như thế nào ha? Anh đã làm việc cho những công ty nào, rồi anh có thể anh giới thiệu thêm một chút được không thưa anh?
Dạ vâng thưa anh, thì nếu mà nói thì chắc cả buổi cũng không hết, thì mình nói tóm gọn lại đó thì thực sự ra là thì mình qua Mỹ cũng khoảng hơn 30 năm nay thôi, thì khi mà đặt cho đến Mỹ thì bắt đầu phải đi học lại, vừa làm việc vừa đi học lại. Thì cũng may mắn là khi mà học xong ra trường thì mình tốt nghiệp, thì mình được làm một cái vị trí về cái ngành về nó gọi là kỹ sư. Thì sau làm được ba năm sau thì mình đi được công ty cử đi học về quản trị kinh doanh cũng như là về tài chính. Thì khi mình may mắn khi vô trường những cái trường mà về quản trị kinh doanh về tài chính, thì mình gặp gỡ được những cái người bạn học đồng môn cũng như là những người thầy giáo, họ nói rất là nhiều về cái vấn đề tài chính mà mình học được rất là nhiều. Ngoài cái vấn đề về quản trị không thì mình học về chuyên sâu về vấn đề tài chính. Thì khi mà làm đến phần tính toán á, thì mình có cái may mắn là từ vì cái sở trường của mình là về engineering, thì mình tính toán nhanh hơn là những người mà làm về học về tài chính cũng như học về accounting. Vì thế là, nhưng mà trong cái lớp thì có một cái người bạn, tức là họ cũng để ý mình cũng một vài tuần rồi, mà họ thấy mình đổi tại sao mà bài vừa đưa ra thì mình làm nó khá nhanh, mà trong khi họ là cũng đã là dân mà chuyên về làm về tài chính và chuyên về accounting mà họ làm chậm hơn mình. Thì khi mà ra ngoài break time giải trí thì họ mới nói mình bây giờ họ có một cái công việc này ở một cái nhà băng họ ở nhà họ ôn cái nhà băng, nó gọi là community bank, thì mình có muốn về mình làm phụ, mình làm thử không, thì mình mới thấy là nó cũng cái không khí nói chuyện thì thấy họ nói chuyện cũng hay. Thì bắt đầu sau khi mùa học xong thì một khóa thì mình bắt đầu mình mới đến và mình làm thử. Khi mình làm thử với cho thực tập cho họ thì mình thấy là nó cái ngành tài chính này nó quá rộng đi đó, thì mình lại nghĩ là cái chuyện mà quan trọng nhất là vấn đề làm sao để mình kiếm được cái tiền, không những kiếm được tiền rồi mà mình phải sao biết tiết kiệm được tiền đó. Thì sau một thời gian làm việc cho họ thì mình được những cái ngân hàng về investment bank ở Mỹ này, tức là họ cho mướn mình làm. Và khi mình làm được vào cái ngân hàng trong vài ba năm, mình thấy là cái kết quả mình làm giúp cho rất là nhiều khách hàng, và từ những khách hàng ở trong nước cũng như ở ngoài nước, và tiết kiệm rất là nhiều. Và khi họ tiết kiệm được tiền rồi thì họ lại mua bán thêm, và họ càng ngày họ càng giàu thêm đó. Thì khi làm cho họ khoảng vài ba năm thì mình mới ấp ủ là mình nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ về lại, khi mình làm việc cho họ, mình học được, mình về lại để mà mình phục vụ cộng đồng, đặc biệt là cái cộng đồng Việt Nam mình, nơi mà mình được sinh trưởng và lớn lên đó. Thì lúc đó mình mới nghĩ ra một cái website, nó gọi là trahetnợ.com, khoảng hơn 20 năm về trước mình đặt cái domain đó, và mình nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ làm. Và sau 20 năm nay thì bắt đầu cái website này, cái dịch vụ trả hết nợ này mình đã bắt đầu làm. Và trong thời gian khoảng hơn một năm nay thì mình đã trải nghiệm khá nhiều cái người khách hàng, và trong mãi đến trong cái tháng vừa rồi thì mình mới mạo muội để mà đem để giới thiệu cho cộng đồng. Thì các anh vừa rồi mới nghe được hơn mấy ngày qua anh nghe được chương trình mà chia sẻ trên cái radio của Sài Gòn, Radio Dallas, được anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh với cái câu giới thiệu đầu tiên. Như vậy là qua cái phần giới thiệu là chúng ta thấy rằng đây là một cái chuyên gia đặc biệt trong cái ngành mà tính toán để mà chúng ta có thể trả nợ cái con đường nào nó hay nhất, đúng không anh Đàm?
Dạ đúng, thưa anh Hồng Tính, thưa anh Quang Trần, người Việt Nam mình bỏ xứ ra đi qua xứ này, thì thật sự trong cái gia đình, trong xã hội Việt Nam của mình đó, từ đời ngàn, mình nghĩ ngay bây giờ cũng vậy, người đàn bà trong gia đình là người tay hầm chìa khóa, những người đàn ông của mình đó, đàn ông của mình chỉ làm kiếm tiền thôi. Thì nếu mà trong một cái gia đình mà có người đàn bà hay là có một người nào đó tính toán chi ly, nghĩa là không phải là tiết kiệm, tức là không phải là nghĩa là không xài, tức là xài phần nào đúng phần nào, nghĩa là tính toán nó rộng ra, là giống như một cái như công việc của anh Quang Trần đang làm, tức là kiểm tra tài chính. Nhưng mà thật sự thì ngàn xưa đến giờ mình không có cái chương trình đó, mình không hiểu gì đó. Và đa số một số cộng đồng Việt Nam, những cái mom and pop, những cái người mà người ta đi làm kiếm tiền, người ta không nghĩ là cái quản trị cái tiền bạc là một cái quan trọng nhất hơn là kiếm tiền nữa. Anh kiếm tiền được mà không giữ được tay hòm chìa khóa thì thật sự là anh rất là khó khăn khi những công việc này xảy ra. Thì cái xã hội Việt Nam là ngàn giờ người đàn bà Việt Nam là người nội trợ. Người nội trợ tức là không phải là người ta chỉ nấu ăn thôi, người nội trợ chính là cái MBA, người tay hòm chìa khóa trong cái gia đình đó. Mình cảm nhận được, thưa anh Hoàng Tấn, thưa anh Quang Trần, có phải ông ví dụ như là cha mẹ mình kỳ xưa, tuy là không có tiền nhưng mà mình vẫn lớn lên, mình vẫn đi học được, mình đi vượt biên được, là thì do người mẹ trong gia đình nữa. Trong một cái gia đình mà nếu một người có một người tính toán giỏi thì good. Thì bây giờ mình qua Mỹ, bây giờ qua đây thì mình nghĩ một số người cũng chưa có hiểu được cái vấn đề là tài chính trong nhà. Tại vì tài chính, kiểm tra tài chính rồi, cứu phật tài chính rồi, nặng anh thuộc về ngân hàng, mình cứ bỏ tiền như khách hàng là như vậy thôi. Rồi nhưng mà thực sự không có người mà hiểu như anh Quang có thể chia sẻ thôi. Thì mình biết đây là một cái đề tài vô cùng lý thú và tạo cho một kiến thức cho những người hiểu được. Even anh có nợ hay không có nợ thì những cái này là một cái quan trọng nhất để sống còn trên đất Mỹ này. Thưa anh Quang Trần, thưa anh Hồng Tĩnh, đó là suy nghĩ của Đạo.
Dạ vâng, như vậy thì khi mà nói đến cái ba cái chữ trả hết nợ thì đó là những cái nợ gì vậy, thưa anh có thể anh chia sẻ được không, anh Quang Trần?
Dạ vâng, thưa anh, là cái việc trả hết nợ ở đây thì cái dịch vụ cũng như là một số anh em trong cái công ty của mình á, thì đang focus vào cái vấn đề mà trả nợ nhà. Tại sao vậy? Tức là từ vì sau khi làm việc cho những các ngân hàng cũng như là các những cái financial institute của Mỹ lâu năm, thì anh em chúng tôi mới có một cái trăn trở là đi đâu gặp cộng đồng Việt Nam mình ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ cũng đều nghe và than thở là không bao giờ mà trả hết nợ. Và cái nợ mà lớn nhất trong cái cuộc đời của mình đó, tức là cái nợ nhà, đúng không ạ? Cái tiếp là nợ xe, nợ thẻ, vân vân. đó thì đây dịch vụ của anh em chúng tôi sẽ giúp cho tất cả các quý đồng hương cũng như là các quý đài hiểu biết được làm sao mà có cái cách để mà trả nợ nhanh, và đặc biệt là cái mortgage, cái nợ nhà của mình. Đó thì dĩ nhiên khi mà trả ngàn nợ nhà mà trả được nhanh thì ba cái nợ thẻ tín dụng như là nợ xe thì nó khá đơn giản, và chúng tôi cũng có thể giúp cho trả những cái tất cả những cái khoản nợ và cho nó nhanh và tiết kiệm cái tiền lời rất là hiệu quả nhất. Và đặc biệt là quý vị không cần phải trả thêm cũng như là không cần phải thay đổi cái những cái chi tiêu trong cái cuộc sống hàng ngày, thưa các anh.
Dạ vâng, như vậy thì nếu mà chúng ta nói đến cái ba cái chữ là trả hết nợ như vậy thì nghe nó đơn giản quá, trả hết nợ đơn giản mà nó cũng khó tin, bởi vì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ như quý vị cũng như là như anh cũng như anh đã biết là nền kinh tế về nợ không à. Đó, ngân hàng cũng dựa vào nợ của các khách hàng để mà kiếm rất là nhiều tiền. Như vậy thì cái việc mà họ cho trả hết nợ như vậy có dễ dàng thực hiện hay không thưa anh?
Vâng, thưa cái câu hỏi của anh khá hay, tức là thực sự ra thì chúng ta ở Mỹ cũng ta biết rồi thì cái ngân hàng, chúng ta phải hiểu là cái ngân hàng là cái nơi mà họ giới thiệu sản phẩm, họ bán cái sản phẩm, chứ không phải là cái nơi mà họ đi mà educate mình, tức là họ giáo dục mình để làm sao mà có những cái cách nào đó để mà trả cho nó nhanh và trả hết nợ, đúng không ạ? Thành ra là nhiều người cứ lầm tưởng là ngân hàng là một cái nơi mà mình sẽ hiểu biết, mà sẽ học được rất là nhiều, nhưng mà thực sự sau những quá trình mà làm việc lại ngân hàng lớn nhỏ ở tại cái đất nước Hoa Kỳ này thì chúng tôi thấy rằng là nó không phải là như vậy. Đó thì chúng tôi mới thấy là nó có vẻ nó không có được, nó xin lỗi là không có được là đạo đức lắm, là ethical lắm. Vì thế chúng tôi mới có những cái cách mà làm giúp cho khách hàng làm sao đó để mà có thể là trả nhanh và tiết kiệm cái tiền lời. Không những thế, những người mà chủ doanh nghiệp, những người investor và những người mà hiện nay đang nợ có thể kiểm soát được cái dòng tiền của mình. Tiếng Mỹ nó gọi là control, how to control your cash flow. Và thứ hai nữa là khi mà kiểm soát được cái dòng tiền của mình rồi thì chắc chắn là mình sẽ trả được nó nhanh và tiết kiệm cho tiền lời, thưa các anh và các quý vị khán thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Trần với câu hỏi vừa rồi có tính. Thì mời anh Đảm. Anh Đảm.
Dạ, anh Quang Trần, mình có câu hỏi này nó hơi thực tế hơn chút xíu. Thì dạ vâng, trả nợ nhanh thì ai cũng thích đó, thưa anh Quang Trần. Ví dụ bây giờ đơn cử đi, Đảm có 5 cái thẻ tín dụng. Mỗi cái thẻ là mình, cái thẻ thứ nhất mình nó lấy mình 5 chấm, thẻ thứ hai 7 chấm, thẻ thứ ba 8 chấm, thẻ thứ ba 15 chấm, hoặc là thẻ thứ nhất là cái ok 0%, nhưng mà trong vòng 20 ngày mày phải trả, nếu mà không có 20 ngày qua thì ta chặt mày 20 mấy chấm. Thì những cái đó thật sự thì mình phải có thời gian nhiều, thì hoặc là rồi mình có một cái nhà, cái mortgage trong vòng 15 năm hay là whatever. Thì bây giờ những cái trường hợp như vậy mình có nợ, thì đơn cử những cái sample như vậy thì anh Quang Trần có thể cho một ý kiến như thế nào cụ thể để khán giả ngồi kia, thính giả ngồi kia người ta hiểu được là công việc của anh làm. Đương nhiên trả nợ là ai cũng thích hết. Thì anh có thể cho thí dụ như vậy đi. Mình có 5 cái thẻ, mỗi cái thẻ có cái rate khác nhau và một cái nhà. Thì khi mình tới với anh Quang Trần, anh Quang, tôi có 5 cái thẻ tín dụng đây nè, thấy không? Tôi đang nợ bao nhiêu tiền đây nè, đã có nhà. Thì công việc của anh là như thế nào, thưa anh Quang Trần?
Vâng, thưa anh, để mình chia sẻ rất là rõ, tức là mình nói sơ sơ để cho các quý anh cũng như là các quý vị khán giả rõ. Tức là thông thường thì ở Mỹ thì nó có 3 cái nợ mà thông thường mình gặp nhất. Thứ nhất là nợ nhà, thứ hai là nợ xe, và thứ ba là nợ thẻ tín dụng, đúng không ạ? Nhưng nói thẻ tín dụng thì thông thường thì nó ít bao giờ mà nó có lãi suất mà dưới 11.99% lắm. Nó từ 11, dao động từ 11.99% cho đến 29.99%. Và nợ xe thì nó dao động từ khoảng độ 3-4% cho đến khoảng 10%. Mà nợ nhà thì anh biết đó, thì thông thường thì mình thấy nghe nói các người mà làm mortgage cũng như những người làm mortgage broker cũng như là những người banker ở nhà băng, người ta nói mình là cái nợ khoảng dao động từ khoảng 2.5 cho đến khoảng 4-5-6.7 gì đó. Và hiện nay cái lãi suất hiện nay nó là 7 chấm. Nhưng mà thực sự ra cái những cái chấm đó đối với lại những người mà làm về financial service như là anh em chúng tôi thì nó hoàn toàn không thật. Tại vì sao ạ? Tức là mình đưa ra một cái ví dụ như là nhiều người nói là ồ, tôi nợ khoảng độ 3 chấm, mà tại sao mà sau thời gian tôi trả hết nợ, tôi nợ ví dụ như là nợ 300 ngàn đi, sau 3 hoặc 4 chấm, sau thời gian mà tôi lại trả vừa cả vốn lẫn lời nó lên đến gần cả 400 ngàn, tức là thậm chí lên 450 ngàn, đúng không ạ? Đó thì Nếu mình không biết cái lãi suất thật của nó thì mình chỉ cần lấy cái tiền mà tiền lãi của mình chia ngược lại cho số nợ mình, đó là cái lãi suất thật mà nhà băng hoặc là những người mà làm về chuyên làm về về tài chính bao giờ mà disclose cho mình, không biết bao giờ mà chia sẻ cho mình những cái đó. Đó thì trở lại những câu hỏi mà thắc mắc của anh Đạt, thì khi mà làm việc với lại văn phòng chúng tôi thì chúng tôi sẽ ngồi coi lại tất cả những cái chi tiêu, những cái chi tiêu hàng tháng của quý vị và những cái lương bổng của quý vị, những cái benefit và cũng như là những cái thu nhập của quý vị trước và sau khi trừ thuế, và sau đó chúng tôi mới ngồi phân tích tất cả những cái khoản nợ cho các quý vị từng chi tiết một, và sau đưa ra một cái strategy, tức là cái cách làm sao đó để mà trả nhanh và tối ưu nhất. Đó thì thông thường thì chúng tôi sẽ ngồi phân tích cho quý vị khoảng trên dưới từ 30 phút cho đến 1 tiếng, thì quý vị sẽ am hiểu được và quý vị sẽ thấy được là những cái khoản nợ quý vị sẽ được trả và trả rất là rất là nhanh. Đó thì đó là cái dịch vụ của chúng tôi, và để mà qualify được cái dịch vụ này thì xin nói thêm nữa là không phải ai cũng có thể là hội đủ cái điều kiện được, thưa anh. Tức là để mà hội đủ điều kiện thì thứ nhất là mình phải có cái điểm tín dụng tương đối khá tốt, tức là ở đây là khá tốt là sao, tức là mình phải điểm tín dụng mình từ 608 trở lên, và trong vòng 5-7 năm qua mình không bị bankruptcy, không có bị short sale nhà, không bị foreclose nhà, thậm chí là không bị judgment của tòa án. Và cái thứ hai là mình phải có ít nhất là 20% cái equity trong căn nhà của mình. Và equity là gì? Ví dụ như nhà anh chị trị giá 100.000 thì anh chị phải nợ dưới 79.000. Nếu mà trên 80.000 thì nó hơi khó với lại nhà băng. Và cái thứ ba là mỗi tháng mình đi làm về mình xài, không xài quá cái mức mình kiếm được. Tiếng Mỹ nó gọi là cái dùng nhân từ, nó gọi là người về tài chính, nó gọi là cái DTI, thưa anh. Ví dụ hai vợ chồng đi làm về chưa trừ thuế 10.000 một tháng thì mình được quyền trả nợ. Nợ đây bao gồm nợ nhà, nợ thẻ, nợ xe, vân vân. Không được quá 4.300, tức là nó chỉ có cái DTI của mình là chỉ có được quyền dưới 43%, thì xin hội đủ ba cái điều kiện đó. Như vậy thì cái dịch vụ của chúng tôi sẽ ngồi xuống cùng với quý vị và phân tích rất là rõ tỉ mỉ từng cái con số của quý vị đưa ra. Thì anh biết rồi đó, thì khi mà con số mà khách hàng đưa ra thì chắc chắn là không thể nào mà nó nói dối mình được, đúng không ạ? Đó thì mà chúng tôi sẽ làm rất là tỉ mỉ và hướng dẫn khách hàng làm sao có cách này cách kia đó để mà làm việc và giúp cho anh chị trả thật là nhanh và tiết kiệm cái tiền lời, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Trần với câu hỏi vừa rồi. Như vậy thì chúng ta tập chú thêm, như anh nói lúc đầu là trả nợ, trả hết nợ thì anh tập chú vô nhiều vào cái vấn đề mà trả nợ nhà. Thì như vậy cái tư thế cái người mà mua nhà rồi, họ lúc nào họ có thể họ liên hệ với lại công ty của chúng ta để mà xin trả hết nợ 5 năm, 10 năm hay hoặc là vừa mới mua nhà, thì chúng ta có thể chúng ta đến với lại công ty của trả hết nợ của anh. Và cái lúc đó thì anh sẽ thực hiện như thế nào trên cái bước giúp đỡ bà con khi mà trả hết nợ nhà, thưa anh?
Thưa anh, tức là trong cái dịch vụ của cái website của dịch vụ của văn phòng của trả hết nợ thì nó có một cái phần nó gọi là saving calculator. Anh chị chỉ cần bỏ những cái thông số rất là đơn giản như thôi, thì ví dụ như là hiện nay mình đang có nợ bao nhiêu, có lãi suất bao nhiêu và đi bao nhiêu năm, và cái thu nhập và cái chi tiêu hàng tháng của mình là như thế nào, và cái thuế mình như thế nào, thì anh chị bấm cái submit khá là anh chị sẽ thấy cái kết quả rõ ràng hiện ngay trên chiếc mặt cái phone hoặc là computer của mình liền. Thì sau đó nếu anh chị thấy mà tiết kiệm được tiền thì anh chị có thể là liên lạc thẳng với lại cái văn phòng của chúng tôi, hoặc là điền vào cái profile. Thì trong cái profile của cái dịch vụ chúng tôi chỉ có hỏi rất là đơn giản, không có liên quan những vấn đề cá nhân, ví dụ như là social security ID hoặc là những cái bank account, những cái phần mà confidential information chúng tôi hoàn toàn không cần có hỏi tới. Chúng tôi chỉ cần biết là những con số thật của các anh chị đang có, những quý vị đang có, ví dụ như là đang nợ nhà bao nhiêu, nợ thẻ bao nhiêu, năm nào, ngày tháng nào, hiện nay đang còn bao nhiêu, thu nhập của anh chị như thế nào, và tất cả những cái chi tiêu hàng tháng. Khi có được những con số đó thì chúng tôi sẽ gọi và mời anh chị đến để mà tư vấn, hoặc là nếu mà anh chị ở xa thì chúng tôi có thể tư vấn trên online, vân vân. Đó là những cái mà chúng tôi làm và trong thời gian qua chúng tôi làm rất là rõ ràng, và một số khách hàng đã được qualify cho chương trình và người ta rất là happy và vui khi mà thấy kết quả nó rất là rõ ràng qua những con số mà chúng tôi chia sẻ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Trần rất là nhiều. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Talk Show trong Cà phê và Cuộc sống cùng với là anh Quang Trần của cái dịch vụ đang được quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 11 sóng 10 AM, mà xong cái chương trình này quý vị sẽ nghe cái phần quảng cáo trở lại của Trả Hết Nợ nha thưa quý vị. Như vậy thì anh làm cái dịch vụ này thì cái lệ phí nó sẽ được tính như thế nào thưa anh?
Thưa anh, thì cái dịch vụ cái lệ phí thì xin lỗi là mình không có muốn chia sẻ kỹ quá qua okay. qua cái làn sóng này, từ vì mỗi cái hoàn cảnh của mỗi cái người đều hoàn cảnh tài chính đều khác nhau, và những cái thu nhập cũng như là có những cái chi tiêu hoàn toàn khác nhau, thành tự do chúng tôi có những cái giá lệ phí rất là tốt. Nếu mà các vị làm cho đang nghe cái chương trình này, chúng tôi sẽ offer cho vị những cái lệ phí rất là khá, tại vì khi mà chương trình này được chấp nhận thì quý vị không phải trả tiền cho ngân hàng, và ngân hàng cũng không có trả chúng tôi cái lệ phí gì cả. Đó là lý do cho chúng tôi phải lấy cái lệ phí mà của quý vị. Thì cái lệ phí thì thông thường nó ở Mỹ này thì những nhà băng lớn về commercial thì họ sẽ trả cái lệ phí rất là cao, từ 15-18%. Thì về residential thì chúng tôi nghĩ là hiện nay chưa có những cái công ty nào mà họ làm mà chuyên nghiệp như là những dịch vụ chúng tôi. Thì cái lệ phí thì nó dao động thưa anh, tức là nó dao động thì mà tùy theo cái mức mà mình save được cho tiết kiệm cho khách hàng bao nhiêu trong cái khoản nợ đó, nợ nhà, nợ thẻ, nợ xe vân vân. Nếu mà mình save được cái số lượng mà nhiều thì mình lấy ít, còn nếu mà số lượng save được cho họ, tiết kiệm cho họ ít á, thì mình lấy một cái giá tượng trưng nào đó để mà giúp cho khách hàng. Cái giúp tại đây là cái chương trình này chúng tôi làm nhiều năm qua thì cho những cái ngân hàng lớn của những cái hệ thống mà investment bank của Mỹ ấy, không phải là chúng tôi lấy cái lệ phí không, chúng tôi đang tạo một cái quan hệ khá tốt với lại cái người khách hàng để chi ạ, để khi mà họ trả hết nợ rồi hoặc là trong quá trình mà đang trả nợ mà họ tiết kiệm được tiền á, họ mua bán cái gì đó thì lúc đó họ sẽ liên lạc lại với lại cái dịch vụ của chúng tôi để mà chúng tôi hỗ trợ thêm. Ở ngoài cái chương trình mà giúp cho người ta trả nợ ra, dịch vụ chúng tôi cũng có thể làm thêm những dịch vụ về bất động sản, về bảo hiểm, cũng như là về stock, cũng như là vân vân, tức là những vấn đề liên quan đến vấn đề đầu tư đó. Thì chúng tôi sẽ, đội ngũ chúng tôi rất là am hiểu những cái vấn đề đó, ngoài cái vấn đề mà giúp cho người ta trả nợ xong, mục đích vẫn là làm sao giúp cho người ta trả nợ được, trả nhanh, tiết kiệm cái tiền lời và kiểm soát được cái dòng tiền của mình, và sau đó tạo cái quan hệ tốt lại khách hàng thôi. Còn cái chuyện mà người ta có mua bán, người ta có nhờ dịch vụ thêm gì, chúng tôi hoàn toàn tư vấn miễn phí cho, để mà cho khách hàng hiểu thêm và biết được thêm những cái khoản đầu tư của các quý vị.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Mời anh Đảm.
Dạ, em có câu hỏi này xin hỏi anh Quang Trần. Ngoài cái chương trình là anh giúp cho đồng hương mình trả nợ nhanh, thí dụ như một cái trường hợp nữa thưa anh Quang, thí dụ như bây giờ mình có nợ khoai kho hay là nợ một chiếc xe, trong một thời gian nào đó mình không có tiền trả, tức là nó cao quá, nó charge off, tức là bây giờ nó không cho mình trả nữa, hoặc là mình không có thời gian mình ngưng, thì nó chuẩn bị đưa collection report, ví dụ như vậy đi. Thì những trường hợp đó anh có, bên công ty anh có thể giúp được không? Thí dụ như bây giờ mình nợ khoai kho khoảng 20.000 rồi, tại tức là nó cao quá, lúc đó thời gian đó mình bị lay off, mình không có somehow, thì bây giờ cái nợ nó sẽ là 20.000 trong rồi, bây giờ đó mình đang bị stuck, thì bây giờ mình đang có việc lại làm, mình có đủ khả năng lại, thì anh có thể deal với công ty đó, ok, ta nợ 20.000, ăn bao nhiêu đó, rồi anh có thể giúp được cho đồng hương mình build cái credit lại không thưa anh Quang Trần? Không biết công ty anh có những cái dịch vụ, những cái hỗ trợ đó không thưa anh?
Vâng, thưa, cảm ơn câu hỏi của anh. Tức là chúng tôi, văn phòng tôi thì chuyên về giúp cho người ta trả cho nó nhanh thôi. Dưới trường hợp mà khi mà các quý vị mà đã ngưng trả nợ rồi, tức là quý vị đã bị một cái vấn đề mà về credit rồi, thì chúng tôi, văn phòng chúng tôi hoàn toàn không có làm cái việc đó, tại vì để làm cái việc đó thì nó cũng không có, nó đối với lại cái người khách hàng, nếu mà để liên lạc với văn phòng chúng tôi, chúng tôi có thể hướng dẫn là quý vị tự có thể tự làm cũng được, không cần phải nhờ những dịch vụ mà giảm nợ cũng như là deal cho với lại các nhà băng cũng như là có thể tín dụng, tại vì nó hơi là rắc rối từ tất cả mọi thứ, quý vị có thể làm được, chúng tôi sẽ góp ý và chia sẻ thêm để quý vị có thể tự làm. Nhưng cái câu hỏi của anh đó thì văn phòng dịch vụ chúng tôi hoàn toàn không có làm dịch vụ mà giúp cho khách hàng nếu mà đã bị bad credit cũng như là bị thiếu thiếu nợ vân vân, Tại vì cái vấn đề đó nó khá nó không phải là cái chuyên môn cũng như là không phải là cái cách làm việc của cái văn phòng dịch vụ của chúng tôi, thưa anh Thân Đạt. Chúng tôi sẽ cố vấn và giúp thêm cho khách hàng tự làm. Tại vì đối với lại cái người khách mà bị như vậy thì chúng tôi thấy nó khá đơn giản thôi, không phải nhờ những dịch vụ mà giúp cho để mà trả cho nó trả điều với lại khách, điều với lại ngân hàng cũng như là những cái thẻ cái ứng dụng để mà cho giảm nợ. Khách hàng vẫn tự làm được, nếu khách hàng nói được tiếng Anh thì khách hàng vẫn tự làm được và rất là dễ dàng, thưa anh.
Thì quay lại tức là công việc của chính của công ty anh là thứ nhất trả nợ, thứ hai là hoạch định tài chính, đúng không? Tức là ngoài cái trả nợ ra còn hoạch định tài chính. Thí dụ như hai vợ chồng mình đi làm, lương căn bản mình có 200.000 năm. Bây giờ mình mua cái nhà, mình có thẻ tín dụng rồi, mình cũng chẳng biết làm gì hết. Tức là thì lúc đó thì anh có thể nói, ô bây giờ anh Đạm, anh có thể trả đứt cái nợ này đi, rồi anh rút tiền cái này, anh mua thêm đầu tư thêm cái này, hoặc là anh mua cái này cái kia. Rồi bây giờ nếu mà anh làm như vậy đó thì lương một tháng anh 100.000, anh phải chi tiêu ra trong cái chừng mực là anh chỉ xài được 50.000 thôi. Thế vậy còn 50.000 anh đầu tư vào cái này, hay là anh cố gắng 50.000 này anh trả đứt cái này, rồi khi anh trả đứt cái này rồi anh làm gì. À, chung quy công việc chính mình như vậy có phải đúng không? Theo suy nghĩ của Đạm như vậy, công việc chính của anh là của mình là hết cầm hương là như vậy, thưa anh Quang Trần, có thể đúng không?
Dạ vâng, thưa khá chính xác anh, tức là công việc chính thì vẫn là giúp cho người ta trả nợ cho nó nhanh, và khi mà người ta trả nợ nhanh rồi thì người ta thấy bây giờ mình đang tạo một cái quan hệ tốt lại khách hàng, đúng không? Chúng mình nó gọi là build cái good relationship với lại khách hàng trước. Khi mà người ta thấy, người ta tin tưởng rồi á,